chẳng hạn như vậy, nghĩ đến con cháu, thành ra những cái tin tưởng như vậy nó xuất hiện trong tâm lý người ta. À, mình thấy đó. Thì người nào tin là thần thánh thì tiếp tục thờ thần thánh đó. À, nhưng mình ở Việt Nam thường thường vậy đó. Tụi con trẻ trẻ bên này không biết có tin ông thần đất, ông thổ địa, ông hay là ông táo này nọ. Ở bên Việt Nam thường người ta hay tin, với đứa trẻ trẻ nó cũng tin, cầu thi đậu cúng ông táo này chuối hay cúng thổ địa này chuối chẳng hạn vậy. Rồi nhiều khi người ta cầu rồi người ta tin là được như vậy. Có nhiều người cầu nếu mà được như ý mình thì xuống tóc. Đó. Rồi ăn chay một tháng. Cứ cầu như vậy đó. Ở bên Việt Nam, nhất là trong Nam ấy, người ta tin như vậy nhiều lắm. Cái gì ta cũng cầu nguyện rồi người ta nguyện vậy. Đó mà mình biết rằng là đó là những người tin vào thần thánh này, thần thánh kia cho mình những cái đó. Thì trong Đạo Phật trả lời sao? Thì trong Đạo Phật nói rằng là thực ra tất cả những cái nó đến với mình mà nó đúng, những cái mà thực sự nó là của mình á, nó đều do nhân quả, tức là do điều mình làm từ đời trước. Nếu mà mình làm điều thiện thì kêu là phước đức, thì điều này mình được, đến đời này mình được hưởng. Nếu mà mình làm điều ác thì đời này mình phải chịu. Đó là cái đúng nhất, đó là cái của mình, thành ra nó đúng nhất. Bây giờ đây á, trong đời này mình có thể vay mượn. Bây giờ đúng ra đời trước á, mình không có trúng số. Nhưng mà đời nay á, mình có thể trúng số tại vì mình vay mượn. Còn cái thực của mình nó không có. Mình vay mượn tức là mình đến mình cầu một cái ông thần thánh nào đó. Để mà cầu thần cho con trúng số. Rồi con cúng cho thần này chuối. Trúng số 1 triệu mà cúng con này chuối thôi. Đấy đó. Thì cái ông thần nó mấy thần thánh này nó đối với Đạo Phật, họ có cái lực của họ, họ cho mình được như ý. Nhưng đó là cho vay cho mượn. Như nhà băng ấy đó. Mình không trả được á, thì tịch thu nhà, ra nhà đường, ngoài đường nằm. Biết vậy đó. Thế là khi mà mình mượn như vậy là mình bị lệ thuộc vào thần và thánh như vậy. Đức Phật không có cái đó. Đạo Phật không có cái vay mượn như vậy. Nói đúng là Đức Phật là người cho không, chứ không có vay mượn. Thần thánh là sự vay mượn. Tại vì thần thánh sống trong nhân quả. Thần thánh muốn hưởng cái phước lực của mình á, thì thần thánh phải có những người mà nợ mình. Những người đó là những người đàn em tay chân, những người nuôi mình. Như nhà băng ấy đó. Nó phải có nhiều người vay mượn, may nợ nó. Thành ra thần thánh sống trong cái đó. Thần thánh có năng lực, có oai lực là nhờ cái đó. Cho nên tất cả những cái gì mà mình trông cậy vô thần thánh quỷ vật này, nó là một cái sự mang nợ, vay mượn. Nó đều có thể có, nhưng nó không có thực là của mình, cho nên mình trở thành bị mang nợ. Còn nếu là thực của mình á, thì mình không có nợ ai hết á. Nếu đó là cái phần nhân quả của mình, quả báo của mình, thì mình không có mang nợ ai. Và nhưng mình được tự tại ở trong đó, mình không sợ ai hết. Cho nên Đức Phật nói mình là tin nhân quả, làm theo nhân quả. Còn mình đã không có cái nhân quả đó mà lại muốn đi vay mượn như vậy, thì trong Đạo Phật không có chấp nhận. Thấy mình như vậy là nguy hiểm, dại dột đó. Sau này bị khổ, bị lệ thuộc, bị nô lệ, khổ sở, muốn thoát, thoát không được. Cho nên mình có thể có cái điều đó mà không cần phải vay nợ, bằng cách là tự mình tạo cái nhân đó ra. Trong Đạo Phật là khuyến khích mình như vậy. Cho nên chính đó mình nghe để cho nó rõ, mình hiểu cái ý nghĩa công đức trong Đạo Phật. Đạo Phật nói cái gì đến với mình là do nhân của mình. Đến tốt đẹp là nhân tốt, đó là công đức của mình. Nó đến xấu của mình, đó là nhân xấu. Mình có thể vay mượn. Khi mình đau đớn như vậy, mình có thể đi chữa bằng bùa chú. Cái bùa chú đó, những cái người đó nó cũng là cho mình vay mượn. Nếu mà cái đau đớn nó là cái quả báo của mình ấy, thì mình chịu nó hết đi thì nó hết. Mình có thể chữa bằng nhiều cái cách, mà tất cả những cái cách đó, đó ngoài cái nhân quả trong đạo Phật á, nó đều là vay mượn vay nợ hết. Chứ đạo Phật không có nói rằng là không có. Những điều đó không có. Đạo Phật mà những điều đó nó tà, nó không có chứng. Và nó không đưa lại cho mình thực sự một cái an lạc và một cái tự tại cho mình. Nên đó thì mình phải hiểu cái nghĩa vậy, mình mới biết cái nghĩa công đức của trong đạo Phật. Công đức thuộc nhân quả như vậy. Thì khi mà mình làm một cái công đức á, là thế nào là làm công đức? Tức là làm thiện. Mà làm thiện thì bao giờ á, thì cũng phải từ tâm mình, rồi miệng mình, thân mình. Mình làm bằng ba cái điều đó. Bây giờ mình nói á, mình thấy cái gì là sướng. Mình thấy một người ta khỏe mạnh, người ta đẹp, người ta học giỏi, người ta nhà cửa giàu có, người ta đi đâu mọi người cũng không dám coi thường. Cái người đó mình thấy sướng. Mình thấy người đó sướng. Mà càng vào chi tiết á, thì mà nếu cái gì mình thấy nó cũng đã, người đó nằm xuống là ngủ liền. Mà ngủ, thức dậy là khỏe liền. Mình nằm xuống là khó ngủ, mình thức dậy là không muốn thức, đứng dậy đi mà hai mắt vẫn nhắm, đụng cái cửa cái rầm một cái rồi mới biết cái lối ra, vậy. Có cái người đó sao mình thấy cái gì họ cũng khỏe mạnh, sung sướng, mà cái gì họ cũng vậy, nó cứ càng chi ly như vậy á, thì mình càng thấy là cái người đó có phước thiệt, mà cái phước đó nó như thế nào, tức là nó chỉ là gì, thành ra Đức Phật là dạy mình. Là để cho mình được như vậy. Thì là do cái lúc mà tạo nhân đó, làm công đức đó, cái người đó làm rất kỹ. Còn mình là làm sơ sơ. Ví dụ bây giờ mình nói là, mình lấy chuyện trong chùa đi. Khi mà làm hương đăng á, mình làm hương đăng, tức là mình làm hương đăng, biết chứ tôi không biết hương đăng. Là lên bàn thờ Phật đó, trong chánh điện đó, mình dọn dẹp, mình lau quét này nọ đó, mình lau chùi bàn thờ Phật, mình quét lau những cái bụi trên tượng Phật, rồi mình trưng bông trưng hoa này nọ đó, mà nến hay đèn cầy nó có chảy ra mình cạo đi, mà mình lau cho nó sạch, lau kỹ chừng nào á, cái mình làm bằng tay mình, nhiều khi mình làm bằng miệng mình nữa, tức là mình vừa làm mà mình vừa nhờ người khác làm phụ, mình khuyến khích người ta làm. Mình có thể nói là nếu mình tốt nữa, mình vừa làm mà mình vừa thuộc những cái bài kệ, những bài chú, tâm của mình tin tưởng cái đó, đó là một cái nhân rất tốt. Bây giờ thí dụ đời sau á, cái công đức của nó rất lớn, nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy cái chuyện nhỏ thôi. Ai ở đời sống thì cũng muốn mình nhìn cho nó gọi là đẹp đẹp chút. Đẹp đẹp chút, mà hai chút càng tốt, ba chút càng tốt. Nhiều nhiều càng tốt. Thế giờ mà đôi khi ở trong chùa đó, các mấy thầy nói làm hương đăng kiếp sau nó đẹp. Tại vì lúc nào mình cũng làm đẹp cho bàn thờ Phật hết đó. Kiếp sau nó đẹp. Cho nên nếu mà mình làm kỹ chừng nào đó, thì mình đẹp chừng đó. Mình sắp hai cái đèn, mình lau xong sạch, mình sắp hai cái chân đèn nó thật ngay ngắn này nọ, thì kiếp sau mình có hai con mắt rất là đẹp mà ngay ngắn. Còn mình lau đẹp, mình để nó méo, thì kiếp sau mặt mình đẹp, mình nhìn kỹ hai mắt nó méo. Thành ra mình càng chi tiết, càng chi tiết, càng chi tiết bao nhiêu á, thì tự nhiên cái quả báo á, nó càng hoàn hảo bấy nhiêu. Đó là mình nói chuyện cho mình cho thấy rõ, cho dễ hiểu đó. Còn khi á, mà thí dụ như nó còn rất nhiều cái, khi mình làm đó, là mình làm với cái tâm kính Phật đó, thì đời sau á, mình có cái sắc đẹp mà người ta nhìn thấy vừa hâm mộ mà vừa kính mình nữa. Kính. Thấy là người ta coi trọng mình. Còn có nhiều người đẹp mà người ta coi thường. Đó. Thành ra chính vậy mà mình biết rằng là càng, nghĩa là cái tâm nó càng thay đổi cái ý nghĩa của nó, cái việc làm đôi khi mình lau á, thì lau giống nhau, mình sắp xếp giống nhau, à, miệng mình có thể tụng chú, tụng gì giống nhau, nhưng cái tâm bên trong mà nó đổi một chút á, là mình thay đổi. Cái tâm bên trong của mình mà, làm cho mình mà cầu Phật cho con được đẹp, là được đẹp đến chi, sướng, mình nói